Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng tái bạch giảng sư, thượng tọa giảng sư, nay là ngày 22 tháng 5 Bổn Tự, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tái bạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bãi bạch kinh thượng tọa giảng sư, nay bổn tự chúng con hồi đủ duyên lành mở được đạo tràng khóa tu mùa hè. Giờ này đạo tràng của chúng con trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kê đầu phúc thịnh thượng tọa giảng sư Quan Hệ Quan Âm Pháp Tòa dạy cho tất cả đạo tràng chúng con một bài pháp, chúng con được hưởng thừa công đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thịnh thượng tòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thượng tòa hướng thả cho chúng con, chúng con y giáo phụng hành đầu thành lãnh lễ cúng dường tam bái.
Yên lặng chưa? Thầy trụ trì ở đây tổ chức cái khóa tu mùa hè để cho các con đến đạo tràng, các con tập làm cho tâm của mình nó bình yên. Mình ở nhà rất là lâu rồi, cái tâm của mình nó vọng động, cái tâm của mình nó giỡn hớt, cái tâm của mình nó quậy phá, cái tâm của mình nó bướng bỉnh, nó lì lợm, đúng không? Hôm nay tất cả chúng ta đến đạo tràng, quý Phật tử dù lớn dù nhỏ, phải không, các con cũng phải cố gắng làm sao cho cái tâm của mình nó được bình yên mới được chứ. Mình ở trong chùa một ngày, tâm của mình bình yên một ngày. Mình ở 10 ngày, tâm của mình bình yên 10 ngày. Thì như vậy tụi con mới không có mang nợ của Phật, phải không? Bây giờ tụi con vào trong đạo tràng này tụi con tu, ai lo cơm cho tụi con ăn? Dạ thầy trụ trì, phải không? Đó, thầy trụ trì lo cơm cho tụi con ăn, thầy trụ trì chạy tới chạy lui, thầy trụ trì mệt lắm luôn. Cho nên tụi con ở đây một ngày, mình phải đền ơn Phật một ngày. Mình ở đây một ngày, mình phải đền ơn thầy trụ trì một ngày. Và tụi con ở đây một ngày, tụi con phải đền ơn cha mẹ của mình một ngày đó. Phải không? Tụi con ở đây, tụi con có nhớ nhà không? Có nhớ nhà phải không? Rồi ba mẹ có vô đây thăm không? Có nữa phải không? Có đứa thì cha mẹ vô thăm, có đứa thì bố mẹ đâu có thăm đâu. Cái ngày mà ba mẹ dẫn tụi con vô trong đây, có đứa nào khóc không? Không phải không? Có buồn không? Vậy là tụi con vui phải không? Nhưng mà tất cả khi chúng con trước lúc bước chân vào trong Tam Bảo này, tụi con có khoanh tay thưa ba thưa mẹ con đi không? Có không? Vậy thì đề tài hôm nay thầy gửi đến tụi con được mang tên là thưa bố mẹ con đi. Tụi con còn nhỏ, có những đứa đã lớn rồi. Đứa nào lớn đó thì mới cảm nhận được một cái chút tình cảm thôi. Phải không? Ở nhà đó, khi tụi con lớn lên, tụi con mới biết thương ba, thương mẹ. Còn bây giờ mình còn nhỏ quá, phải không? Mình biết nhõng nhẽo với ba, với mẹ thôi. Nhưng mà tất cả các con đều nhớ một điều rằng, ai đã cho các con cái thân hình này? Ai cho? Bố mẹ. Bố mẹ cho mình, phải không? Bố mẹ tặng cho mình cái thân thể này, phải không? Vậy thì chúng con sống làm sao để cho cái thân thể của mình nó mạnh khỏe nè, thân thể của mình nó thông minh nè. Chứ còn nếu mà mình nó đi chơi, mình chạy, mình nhảy để rồi mình té, mình trầy, mình trụa, hoặc là mình đi phơi nắng, hoặc là mình đi tắm sông để rồi mình bị bệnh, như vậy là mình không biết cái món quà mà cha mẹ tặng cho mình không có trân trọng được, phải không? Tụi con cố gắng, từ đây mình đã vào trong chùa rồi thì tụi con phải hiểu cái điều đó. Hồi trưa có ăn cơm không? Mỗi ngày tụi con ăn cơm, tụi con có nhớ ơn của ai không? Nhớ ơn ai? Thầy dạy cho tụi con một lần nữa nha. Khi tụi con ăn cơm trên quả đường đó, cúng kiến xong rồi, trước khi mà mình và cơm mình ăn, trước khi mình gắp đồ ăn để trong chén đó, các con ăn ba miếng cơm lạc trước, lấy cái muỗng múc một miếng cơm lạc, tụi con ăn vào và tụi con nói: miếng cơm thứ nhất con đền ơn Phật. Hiểu không? Miếng cơm thứ nhất con đền ơn Phật. Con múc một miếng thứ hai nữa, tụi con nói: miếng cơm thứ hai con đền ơn bác nông dân. Hiểu không? Có bác nông dân, bác mới cài sâu cuốc bẩm, bác mới chân lắm tay bùn, bác mới tạo nên ra hạt lúa cho tụi con ăn, phải không? Rồi miếng cơm thứ ba con đền ơn cha mẹ. Vì cha mẹ đã buôn bán, đã cực khổ, cha mẹ mới đem về cho chúng con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Nhớ ba miếng cơm để đền ơn không? Từ đây trở về sau, dù trong chùa hay ở nhà, các con trước khi ăn cơm đều phải ăn ba miếng cơm lạc. Miếng thứ nhất con xin đền ơn Phật, miếng thứ hai con xin được đền ơn bác nông dân, miếng thứ ba con xin được đền ơn cha mẹ. Thì có như vậy đó, tụi con đi đến đạo tràng khóa tu mùa hè này, tụi con mới không uổng phí thời gian. Mình ở ngoài đó, mình đi chơi, mình phung phí thời gian dữ lắm. Còn mình đi vào trong khóa tu mùa hè này, tụi con bắt đầu tập làm người lớn. Hiểu không? Mình tập làm người sống tự lập, mình tập làm một con người tốt. Ở ngoài đời mình xấu, cho nên vào trong đây để mà mình tập mình được làm con người tốt, phải không? Mà hồi nãy tụi con ăn bánh lọt, tụi con la quá xá la luôn, phải không? Có la không? Thầy nghe rõ ràng tụi con la, mà tụi con gõ chén đập chén nữa, cũng may là chén bằng mũ, chén bằng kia là bể hết rồi, phải không? Cho nên mình sống ở trong đạo này nè, sống trong chùa, tụi con cái điều quan trọng thứ nhất, cái miệng của mình phải thanh tịnh, phải không? Tại vì chùa là nơi thanh tịnh, chùa là chỗ trang nghiêm. Khi mà tụi con đến đây để tụi con tu khóa tu mùa hè, điều thứ nhất tụi con tập cho cái miệng mình tốt. Ở ngoài cái miệng mình không tốt, cái miệng mình hay la, cái miệng mình hay khóc, cái miệng mình hay chửi, cái miệng mình hay hỗn. Mình vào trong đạo tràng này để các con tập cho cái miệng của mình tốt. 10 ngày sống ở đây, tụi con phải cố gắng làm cho cái miệng của mình sạch, cái miệng của mình đẹp và cái miệng của mình tốt, biết không? Cái miệng đẹp ở đây không phải là cái miệng đẹp như là người ta nói, mà cái miệng đẹp ở đây nói lời nói nào cũng vậy hết. Dạ thưa, nói một lời nói lễ phép, nói một lời nói có đầu có đuôi, nói một lời nói mà không bao giờ giận, không bao giờ hờn. Nói như vậy thì cái miệng của mình nó mới đẹp được, phải không? Chứ tụi con bây giờ vô trong đây 10 ngày cha mẹ ở nhà lo lắng dữ lắm, phải không? Có nhiều đứa đó trước khi đi rồi cũng buồn dữ lắm. Tụi con sống ở đây, tụi con chào cha chào mẹ để vào trong đạo tràng này, ít có đứa nào khóc. Có nhiều cái chỗ khóa tu mùa hè nó khóc dữ lắm, nó nắm tay mẹ nó mà nó không chịu đi, nó khóc, nó dùng dằn, nó không chịu đi, nó sợ xa cha mẹ rồi nó buồn, nó khóc, biết không? Còn tụi con xa cha mẹ mà tụi con không buồn miếng nào hết, tụi con không thương cha, không thương mẹ hả? Ở trong đây có đứa nào không thương cha, không thương mẹ đâu, giơ tay lên coi. Có ai không? Có ai không thương cha, không thương mẹ không? Vậy thì đạo tràng của mình quá tốt rồi. Mình thương cha mình, thương mẹ mình cực khổ dữ lắm. Cho nên tụi con phải làm sao? Còn nhỏ nhưng mà trí của mình phải lớn. Đừng có bao giờ đổ thừa tại tụi con còn nhỏ, tụi con không biết, phải không? Tụi con biết ăn, tụi con biết cười, tụi con biết khóc, tụi con biết cái này, tụi con biết cái kia, tụi con biết mặc đồ đẹp, tụi con biết xin tiền. Tụi con phải biết thương cha mẹ, đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ đó thầy đến đây, thầy chỉ bảo cho tụi con một điều, là đến đạo tràng này rồi tụi con phải làm một con người đẹp. Phật tử lớn tuổi, tụi con phải hướng dẫn những Phật tử nhỏ tuổi. Mình là người chị, người anh, mình phải hướng dẫn những đứa em của mình đi cho đúng cái con đường của chánh pháp. Con đường của chánh pháp không phải là con đường khó đi, mà con đường của chánh pháp là tụi con đi đúng vào con đường sống của cuộc đời. Con đường sống của cuộc đời là gì? Là cái con đường hiếu thảo. Hiểu không? Đó là cái gốc đầu tiên của một con người. Con người sinh ra mà không có hiếu thảo, con người đó không có xứng đáng được làm người đâu quý Phật tử. Tụi con nên nhớ một điều, cái cõi ta bà của mình ở đây tuy là một, nhưng mà trong cái cõi ta bà này có rất nhiều chúng sinh sống ở trong đây, phải không? Cái cõi ta bà của mình là một nơi thôi, nhưng mà chúng sinh sống ở đây rất là nhiều. Cũng như tụi con vậy đó, tất cả mọi người mang thân người ngồi trong đạo tràng này đều mang một thân người, nhưng mà trong tâm của tụi con nó khác. Mỗi một người một tâm lý, mỗi một người một nghiệp riêng, mỗi một người một cái trú xứ riêng. Cho nên có đôi khi mang thân người mà tâm của mình là súc sinh, có khi mang thân người mà tâm của mình là địa ngục, có khi mang thân người mà tâm của mình là ngạ quỷ đó các con à, phải không? Cái người mà sống ở đây mang thân người, tụi con còn nhỏ như thế này nè, mà cha mẹ rầy tụi con, mà tụi con cãi lại, tụi con mắng lại, tụi con không bao giờ mà cung kính dâng lời. Tụi con mang thân người nhưng mà trong tâm của mình là súc sinh. Sau này tụi con có mất đi rồi, tụi con sẽ mang thân súc sinh dữ lắm luôn đó, biết không? Cho nên là con của Phật mang thân người phải sống, phải làm, phải ăn, phải nói, phải cười, phải nhìn, phải đi, phải đứng, phải suy nghĩ như một con người mới được. Đừng bao giờ có những cái đó, tại vì súc sinh là gì? Tụi con thấy rằng đi, súc sinh, thí dụ như con chó con nó cắn con chó mẹ nó. Nó giành ăn với chó mẹ nó cũng cắn con chó mẹ, nó sủa con chó mẹ nó. Cho nên súc sinh nó không phân biệt, nó sôi bù sôi bộn, nó không có trật tự, nó không có lớn nhỏ các con à. Còn mình là người, mình phải có những cái sự phân biệt đó. Anh ra anh, chị ra chị, em ra em, cha mẹ là cha mẹ, ông bà là ông bà. Cho nên tụi con sống như vậy đó thì tụi con mới tập làm người tốt, tập làm người đẹp được, phải không? 10 ngày qua rồi mà không có tập làm một miếng nào đẹp hết thì uổng lắm đó. Vô trong đây rồi, mình cứ vào trong đây, mình cứ ngồi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, như thế là các con tự phung phí lấy cái thời gian của mình dữ lắm đó. Cho nên đó cha mẹ ở nhà, tưởng cho mấy đứa con đi vô trong đây để mà tụi con làm tốt làm đẹp, cha mẹ ở nhà yên tâm lắm, nhưng mà tụi con vô trong đây tụi con không đẹp, tụi con không tốt thì làm sao mà tụi con đền ơn cho cha mẹ ở đây? Có đền ơn không? Nếu mà đã nói có trước mặt Phật rồi thì tụi con phải làm sao? Ngồi nghe pháp, tâm của mình phải thanh tịnh. Tụi con ngồi nghe pháp, tụi con nghĩ trong tâm như thế này, hôm nay con được duyên lành được ngồi nghe pháp, được các thầy chỉ dạy cho các con điều hay lẽ phải. Con ngồi ở đây suốt một tiếng đồng hồ nghe pháp, con xin hồi hướng công đức của con để cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với con. Thì như vậy đó, tụi con mới có thể là làm điều tốt được. Chứ ngồi trong đây ngồi nghe pháp, đứa nào mà ngủ là kể như tụi con không đền ơn cha mẹ rồi. Phải không? Cha mẹ gửi mình vô đây để mong tụi con được nghe, được học. Thế mà tụi con vào trong đây, tụi con ngồi, tụi con ngủ, tụi con xây qua, tụi con xây lại, tụi con nói chuyện tự nhiên với nhau, thời pháp không trọn vẹn thì làm sao tụi con gửi cúng dường lên cho cha mẹ đây? Phải không? Có đứa nào muốn cúng dường công đức của mình cho cha mẹ không? Muốn, phải không? Thì tụi con phải giữ tâm của mình thanh tịnh. Mình bây giờ tụi con còn nhỏ, tụi con chưa làm ra tiền, tụi con chưa đem tiền về để mà trả lại cái công ơn cha mẹ sanh ra mình, nuôi mình. Thì bây giờ mình chỉ có một cách duy nhất thôi, tụi con đến chùa, tụi con làm những điều tốt, tụi con là những đứa trẻ ngoan, thì tụi con đã cúng dường cái đó cho cha mẹ, đền ơn cho cha mẹ rồi, phải không? Từ đây trở về sau, trong đạo tràng này cũng thế, mà khi tụi con bước chân về nhà cũng thế, phải dứt khoát trong tâm của mình là không bao giờ trả lời với cha mẹ. Đừng bao giờ dậm chân khi cha mẹ sai mình đi mua cái này, đi mua cái kia nữa. Đừng có đòi hỏi cha mẹ, đừng xin tiền cha mẹ, đừng có khóc, đừng có nhõng nhẽo, đừng có nằm giả nữa. Đó là những cái mà nó không hay, nó không đẹp. Mà mình đến đạo tràng chùa rồi, mình đến đây mình học để mình làm một con người đẹp, mình làm được một con người tốt, phải không? Mấy đứa con trai tụi con cũng vậy. Tụi con là con trai, tụi con dở hơn con gái là tại vì tụi con không có yên được. Tụi con ngồi mà tụi con không tập trung được, cho nên tụi con dở hơn mấy đứa con gái. Cho nên rồi đó, công đức của tụi con, cái phước của tụi con không để dành được cho cha mẹ đâu. Phải không? Muốn để dành được cho cha mẹ thì phải để làm sao thân của mình ngồi yên, tâm của mình yên lặng, mình mới dành công đức của mình cho cha mẹ được đó các con à. Phải không? Có nhiều đứa con đó, nó để cho cha mẹ nó buồn, để cho cha mẹ nó khóc, cha mẹ nó lo cho nó đủ điều hết, cha mẹ nó đi buôn bán kiếm tiền về để mà mua tập, mua vở, mua áo, mua quần cho nó đi học, nhưng mà nó không biết thương cha mẹ nó. Nó cãi lời cha mẹ nó, hoặc là nó mắng cha mẹ nó, hoặc là nó nói nó ghét cha mẹ nó nữa. Thì những đứa con đó như thế đó thì làm sao sau này thành người được, phải không? Có một lần tôn giả A Nan đi xuống địa ngục A Tỳ, tụi con biết không? Đi xuống dưới đó rồi, tự nhiên tôn giả A Nan thấy mấy đứa nhỏ nó bị treo toàn ten, cột cái chân lên thòng cái đầu xuống, treo toàn ten dưới địa ngục gì đó. Tôn giả A Nan mới hỏi quỷ sứ, tại sao mấy đứa nhỏ ở đây mà nó bị treo toàn ten, nó bị trói cái chân mà thòng cái đầu như thế, cái đầu nó bị treo ngược như vậy, rồi tại sao những giọt nước đồng sôi nó nhiễu vào trong miệng nó như vậy? Ông Quỷ Dương ông mới nói rằng, không phải những đứa con trai ở đây bị treo ngược đâu thưa tôn giả. Ngài nhìn phía bên kia kìa, có những đứa con gái nó cũng bị treo ngược và nó đang uống nước đồng sôi. Nó treo ngược rồi thòng cái đầu xuống, nước đồng sôi trên trển nhiễu xuống như thế này, nhiễu vào miệng nó, nhiễu một cái xèo cái nó chết. Quỷ sứ tạt nước cái nó sống lại, sống lại nước đồng sôi nhiễu một cái xèo cái nó sống lại rồi cái nó chết. Mà chết đi sống lại, bị hành hạ như vậy, bị treo toàn ten như vậy, bị uống nước đồng sôi như vậy, không biết bao nhiêu là kiếp nữa, liên tục không ngừng nghỉ, cho nên mới gọi là địa ngục vô gián đó các con, phải không? Tôn giả A Nan mới hỏi Quỷ Dương rằng, tại sao mấy đứa nhỏ bị treo ngược và uống nước đồng sôi như vậy? Quỷ Dương mới trả lời, trên thế gian mấy đứa nhỏ này nó nghịch lắm tôn giả à. Ở trên thế gian nó mắng cha mẹ nó chửi cha mẹ nó hỗn hào với cha mẹ nó, dậm chân với cha mẹ nó bao nhiêu lần, xuống đây bị treo bao nhiêu lần như vậy, treo toàn ten treo ngược đó. Đứa con nào mà làm cho cha mẹ khóc bao nhiêu giọt nước mắt thì xuống dưới này uống bao nhiêu giọt nước đồng sôi. Tụi con đã từng làm cho cha mẹ tụi con khóc không? Có không? Tụi con đâu có thấy đâu. Tại vì cha mẹ đâu có khóc trước mặt tụi con lần nào đâu, phải không? Tụi con chửi, tụi con mắng, tụi con cự, tụi con dậm chân, tụi con nạt nộ cha mẹ đâu có khóc trước mặt tụi con đâu. Nhưng mà khi mà tụi con đi rồi, cha mẹ mới ngồi khóc một mình. Ban đêm tụi con ngủ hết rồi, mẹ tụi con bắt cái ghế ngồi một mình ở ngoài nhà trên vậy đó. Rồi tắt đèn, ngồi một mình trong bóng đêm, rồi cha mẹ ngồi khóc, từng giọt nước mắt rơi, từng giọt nước mắt rơi trong đêm tối, không một người nào thấy cả. Hiểu không? Cha mẹ khóc thầm, khóc lặng lắm, chứ không phải khóc trước mặt tụi con đâu. Cho nên cha mẹ khóc như thế đó, tụi con sau này sẽ uống lại bao nhiêu giọt nước đồng sôi đó, uống hoài không bao giờ hết được. Bởi vì cha mẹ trên thế gian này chưa bao giờ cười trọn vẹn. Tụi con sống, hồi nhỏ mình làm cho cha mẹ khóc một kiểu, khi mình lớn rồi mình làm cho cha mẹ khóc một kiểu nữa. Mới mở mắt chào đời, tụi con đã làm cha mẹ khóc rồi. Mà không phải chỉ mở mắt chào đời tụi con mới làm cho cha mẹ con khóc, tụi con nằm trong bụng tụi con đã làm cho mẹ con khóc rồi. Có nhiều đứa con nó nghịch ngợm, nó làm cho mẹ nó ăn không được, nó làm cho mẹ nó ngủ không được, nó làm cho mẹ nó cứ ói lên ói xuống, nó làm cho mẹ nó khổ tâm lắm kìa các con à. Cho nên ở trong bụng đã làm khổ rồi, sanh ra rồi tiếp tục làm khổ, rồi bắt đầu nó lớn lên nó làm khổ nữa, phải không? Khi mà nó 14, 15 nó bắt đầu nó đi học, nó tiếp tục làm khổ luôn. Con trai mà đi bỏ học là làm khổ cha mẹ mình rồi. Con gái không chịu học hành là bỏ, là làm khổ cha mẹ mình rồi, phải không? Có một cô con gái đó 14 tuổi, học lớp 8. Mẹ của cô gái đó làm cái nghề quét rác, tụi con biết không? Biết không, mấy cái cô mà con vệ sinh nó đi quét rác đó các con, quét ở ngoài đường, quét ban đêm luôn nữa. Cái trời khuya tăm tối vậy đó, đôi khi các con ngồi ngủ, các con nằm ngủ ở nhà, ngủ yên giấc lắm, đắp mền, đắp chăn, trời lạnh vậy đó. Nhưng mà biết bao nhiêu các cô, các chú thức đêm, thức hôm quét đường, quét rác để cho sáng tụi con đi học, đường phố được sạch sẽ. Trong đó cũng có mẹ của cô bé đó. Cô bé mới 14 tuổi thôi, học lớp 8. Rồi một lần đó, mẹ của cô bé quét rác, vô tình đi ngang qua cái đoạn đường mà có cái ngôi trường của con gái mình học. Bà đi ngang qua, bà vô tình, rồi bà bước chân vào trong trường, bà đi tìm con mình. Thì cái cô quét rác này cầm cái chổi đi vào trong lớp, trong sân trường đó các con, mới hỏi thăm tên của con mình. Các bạn chạy vô nói: "Bé Lan ơi, mẹ của bạn đi tìm bạn kìa." Còn bé Lan nó mới chạy ra tới cái cửa lớp, nó nhìn, nó thấy mẹ nó núp vào và nó xô bạn nó ra, nó nói với bà là: "Tôi bữa nay không có đi học." Thấy không? Các cô bạn chạy ra nói: "Dạ bé Lan bữa nay không có đi học." Nhưng mà cái cô quét rác này biết con mình nó có trong lớp đó. Rồi cô cũng cố gắng đi lại tới cửa lớp và gặp bé Lan. Bé Lan nó đi ra mà mặt nó sụ xuống, nó dậm chân, nó đẩy mẹ nó đi. Và nó nói trong cái lời nói nghiến răng của nó: "Bà quét rác mà bà vô đây mà kiếm tôi làm gì? Bà muốn cho bạn của tôi biết hả là bà là má tôi sao mà cứ vô hoài vậy?" Thấy không? Nó mới có 14 tuổi thôi. Nhưng rồi mẹ của cô bé Lan cầm cây chổi lững thững đi ra cửa trường, khóc một mình bé Lan đâu có biết, phải không? Cho nên tụi con ơi, tụi con sống mà đâu có đôi khi tụi con xem thường cha mẹ của mình, xem thường bố mẹ của mình như thế. Thế rồi một ngày kia bé Lan đi học, thì còn trên đoạn đường đi sinh nhật của bạn đi về, bé Lan đang đạp xe đạp chạy tới, mẹ bé Lan thấy trong tay bà đang cầm một cái bánh bông lan nhỏ nhỏ như thế này. Thấy con mình chạy tới, bà ngoắt bà kêu bé Lan dừng lại, và bé Lan cũng dùng dằn và khuôn mặt sụ xuống. Bà mẹ mới đưa cái bánh bông lan cho bé Lan, nói: "Mẹ cho con cái bánh bông lan này." Nó lấy cái tay của nó hất tay mẹ nó, văng cái bánh bông lan xuống giữa đường lộ luôn. Thấy không? Cho nên mẹ nó đứng khóc vậy thôi. Rồi nó đạp xe đạp, nó chạy về nhà, phải không? Chạy về nhà xong rồi, cái đêm đó nó về với mẹ, nó nói: "Con đã nói với mẹ nhiều lần, mẹ đừng có kêu con dù gặp con giữa đường, mà nhất là con đang đi chung với bạn. Con không muốn con là con của một người quét rác." Phải không? Đêm đó mẹ nó buồn quá khóc. Mẹ nó nói: "Thôi mẹ xin lỗi con, mai mốt mẹ sẽ không bao giờ đến trường để thăm con nữa, và không bao giờ mẹ sẽ cho bạn của con biết rằng mẹ là mẹ của con, và cũng không bao giờ để cho làm con khó xử khi con là con của một bà quét rác." Rồi bà mẹ cứ âm thầm xây mặt vào trong vách, bà khóc, bà tức tưởi, đôi bờ vai của bà mẹ cứ rung lên hoài. Bé Lan nó đâu có để ý đâu, phải không? Tối hôm đó, mẹ của bé Lan thức dậy đi làm, đi quét rác tiếp. Mẹ bé Lan mới nói với bạn bè quét rác chung với mình đó: ngày mai là sinh nhật của con bé Lan, tôi cũng không biết mua cái gì cho nó. Bây giờ tôi mới mua cho nó được một xấp vải trắng để nó may cái áo dài nó đi học. Ngồi quét rác chung với bạn bè, khuya rồi ngồi ở bên vệ đường thôi. Lúc bây giờ cái mẹ bé Lan mừng lắm, mua được cái xấp vải trắng đưa cho bạn mình cầm. Thì phía bên kia đường một bà cụ băng qua lộ, thì ở đằng xa chiếc xe tải nó vừa chạy tới, tụi con biết không? Thì theo cái phản xạ của một người biết yêu thương con người, mẹ bé Lan sợ chiếc xe đó tông vào bà cụ, mẹ bé Lan mới chạy ra xô bà cụ vô lề. Nhưng vô tình chiếc xe tải cán mẹ bé Lan. Tất cả người ta đưa mẹ bé Lan vào trong bệnh viện. Lúc bấy giờ bé Lan mới hay là mẹ mình nằm trong bệnh viện rồi. Bé Lan mới chạy vào trong đó, ngồi chờ ở trong phòng cấp cứu, phải không? Đang ngồi chờ như vậy đó thì tự nhiên cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Rồi chiếc băng ca nó cũng từ từ lăn ra như thế này các con à. Chiếc băng ca nó cũng từ từ lăn ra. Rồi cái mẹ bé Lan mới nằm trên cái chiếc băng ca đó. Thấy không? Khi mà đẩy ra như vậy rồi đó, bé Lan sững sờ hết. Bé Lan sững sờ lắm. Lúc đó có bạn, tất cả những cô bạn mà cùng làm chung cái nghề quét rác của mẹ bé Lan cũng có tới bệnh viện đó nữa. Bé Lan mới chạy đến và ôm chiếc băng ca, ghì mạnh chiếc băng ca và nói rằng: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Phải không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Không có cái nghề nào mà xấu hết. Mẹ là một cái người vĩ đại, mẹ đã làm sạch đường phố trong khi tất cả mọi người ngủ mà mẹ thức. Để rồi mẹ làm cho đường phố được sạch sẽ. Vậy mà con không bao giờ biết. Mẹ ơi, mẹ sống với con, mẹ sống lại với con đi. Cái cô bạn đưa cho bé Lan sắp vải trắng để may áo dài. Và cô bạn nói: mẹ của cháu mua sắp vải này để ngày mai sinh nhật của cháu. Lúc bây giờ bé Lan cầm sắp vải trắng rồi úp mặt vào trong sắp vải mà khóc. Khóc hoài, khóc mãi, khóc tức tưởi. Nhưng cuối cùng rồi, tất cả những sự ân hận của bé Lan không đủ lực để kéo mẹ bé Lan sống lại với mình. Bé Lan chỉ có một câu nói duy nhất: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Một cách muộn màng không quý Phật tử? Các con thấy có muộn màng không? Muộn không? Cho nên đó, tất cả chúng ta cũng vậy. Từ đây trở về sau, tụi con đừng bao giờ có một câu nói, một cử chỉ, một hành động có đôi khi chúng ta sẽ làm cho cha mẹ mình đau khổ lắm đó. Mẹ con bé Lan nó nói: tôi không muốn bà đi đến trường để nhìn tôi nữa. Tại vì nó ghê, nó sợ, nó thấy mẹ nó làm công nhân, nó thấy mẹ nó nghèo quá. Phải không? Tại sao nó không chia sẻ được cái nghèo với mẹ? Tại sao nó không có một nụ cười để mà soi dịu những cái nỗi cực khổ của mẹ? Tại sao nó đành lòng mà nó chê sự nghèo cùng đó? Cái áo của nó đang mặc do mẹ nó quét rác, chén cơm của nó đang ăn mẹ nó quét rác đó các con à. Cho nên mẹ của các con cũng vậy, bố của các con cũng vậy luôn. Luôn luôn lúc nào cũng đem cái mồ hôi của mình bán để đổi lại chén cơm, đem hơi thở của mình bán để đôi là đổi lại chén cơm đó. Các con mà nếu sống có khá giả một chút thì không sao. Nếu mà cha mẹ của mình nghèo đó, các con có biết không, cha của con chạy xe Honda ôm, cha của con có thể đạp xích lô, chạy xa lô nữa đó các con à. Phải không? Đạp chiếc xích lô, chạy chiếc xe ôm, cứ chạy qua, chạy qua, chạy lại, chạy giữa trưa hè nắng gắt vậy đó. Rồi bắt đầu đón một người khách, năn nỉ một người khách đi lên trên đây, rồi chở người khách tới nhà, rồi xè tay lấy tiền ở đây để nuôi tụi con đó. Phải không? Mồ hôi của cha mình nhiễu dài trên đường vậy đó. Phải không? Nó nhiễu theo cái vòng tròn của bánh xe, nó nhiễu theo cái vòng tròn của bánh xe như vậy. Phải không? Để đổi lại cho tất cả chúng ta manh quần và tắm áo đó các con à. Vậy đó mà có đôi khi đó, nhiều đứa nó nói: tôi thương mẹ nhiều, tôi ghét ba tôi lắm, tại ổng khó quá. Phải không? Ổng khó vì sao vậy? Vì thấy các con có thể rằng là các con sống giữa cuộc đời, các con dễ bị bóng ma của cuộc đời nó lôi kéo. Con trai, nhất là con trai, nó dễ bị bóng ma của cuộc đời lôi kéo lắm đó con à. Cho nên bố của con phải dang rộng đôi tay của mình làm một vị thần sức mạnh để che chở, để bảo vệ cho các con, không để cho bóng ma của cuộc đời lôi kéo các con. Bây giờ tụi con sống ở đây, tụi con thấy mà kinh nghiệm giữa cuộc đời, biết bao nhiêu thanh niên lớn lên từ lúc nhỏ mà không được cha mẹ bảo vệ, hoặc là từ chối được trái tim của cha. Từ chối không ở trong trái tim của cha có nghĩa là bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang đầu đường xó chợ, tức là chúng ta đã đầu hàng số phận rồi. Tất cả chúng ta quỳ xuống chân của ma lực, để rồi bóng tối của ma nó lôi chúng ta đi về thế giới của bóng đêm. Rồi tất cả những thanh niên đó bán rẻ linh hồn của mình cho quỷ, rồi bắt đầu chúng ta sống trong một kiếp sống đọa đày. Chúng ta sống không còn có một hồn sống, chúng ta là một cái xác vô hồn, cái xác mà nó sống giật giờ trong đêm tối, thấy không? Rồi cuối cùng rồi chết, rồi đau khổ, thấy không? Cho nên cha của mình khó, bởi lẽ cha của mình là vị thần sức mạnh, muốn che chở, muốn bảo quản, muốn giữ gìn các con, sau này các con lớn lên để các con trở thành một người tốt, phải không? Cho nên cha mình mới khó. Vậy đó mà có nhiều đứa con nó ghét cha, nó không muốn gần cha. Cha nó lên nhà trên, nó chạy xuống nhà dưới. Cha nó bước xuống nhà dưới, nó bỏ lên nhà trên. Nó như vậy đó, suốt cả ngày nó không thèm nói chuyện với cha nó. Cho nên trái tim của tụi con nó có đôi khi đó, một bên đỏ, một bên đen. Một bên đỏ là tại vì con dâng lên cho mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, cho nên nửa trái tim của con đỏ. Còn nửa trái tim kia nó đen thui luôn, bởi vì con không bao giờ thương cha. Tụi con đã từng ghét cha của mình, phải không? Ở trong đạo tràng này có đứa con nào mà thương cha ghét mẹ hay thương mẹ ghét cha không? Có không? Có không? Mấy đứa nhỏ thì không, mấy đứa lớn có, phải không? Mấy đứa nhỏ nó vô tư, nó chưa biết gì, cho nên nó không có cái ý thức là thương người này nhiều, thương người kia ít. Nhưng mà tụi con bắt đầu 14, 15, 16, 17, thậm chí có đứa mới 12 tuổi thôi, tụi con cũng đã khởi lên những cái ý tưởng thương cha hay là thương mẹ nhiều rồi. Có đứa thương cha nhiều bởi vì cha nó đi làm, cha nó có tiền nhiều, cho nên xin mẹ, mẹ khó quá, mẹ không cho tiền, sợ nó ăn xài phung phí, sợ nó hư thân, cho nên mẹ không cho nó tiền nhiều. Cho nên chính vì chỗ mẹ không cho, cho nên nó nhõng nhẽo với bố, và bố cứ cho nó tiền nhiều. Vì thế bố là thiên thần của nó, còn mẹ không ra gì hết, phải không? Bây giờ đó có nhiều đứa con nó lại thương mẹ nó, là tại vì bố hay gầy lắm, rầy la nó hoài, cho nên nó thương mẹ nó. Bởi vì nó hay nhủi vào lòng của mẹ nó, nó chỉ cần nói một vài câu, nó chỉ cần làm bộ nó khóc thôi, nó nói mẹ ơi con là con chó con của mẹ, thế là mẹ móc tiền cho nó liền, thấy không? Cho nên nó thương mẹ nó nhiều hơn bố. Cho nên tụi con thấy có một con chim bay vào giữa bầu trời, có con chim nào bay bằng một cánh không? Có không? Vậy thì tụi con từ đây trở về sau, mình là một con người, đừng bay vào giữa bầu trời hiếu thảo bằng một cánh nha các con. Thương cha nhiều, thương mẹ ít là bay vào bầu trời chỉ bằng một cánh đó các con à. Một con chim bay vào bầu trời bằng một cánh, nó bay tới đâu? Cắm đầu xuống đất, đúng không? Cho nên tất cả các con, tụi con sau này sẽ trưởng thành, rồi tụi con sau này sẽ làm mẹ, tụi con sau này sẽ làm được cha. Nhưng mà nếu cái cây cha, cây mẹ của mình mà mình đốn gốc rồi, thì mai mốt mình sẽ không bao giờ được làm cha, mình cũng không bao giờ được làm mẹ đâu các con. Cho nên từ đây trở về sau, cố gắng thương cha mẹ phải đồng điều. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu, phải không? Cho nên tình cha và nghĩa mẹ bằng nhau, không bao giờ sai khác đó các con à. Cho nên đó, đứa nào mà lỡ lầm, mà trong tâm của mình thương cha thương mẹ mà nó có cái điều mà lệch lạc đó các con, thương cha nhiều quá hay là thương mẹ nhiều quá đó, thì từ đây trở về sau các con nên sửa đổi lại. Đừng nên để cho cái tấm tình của mình, trái tim của mình một bên đen một bên đỏ nữa, phải không? Mấy đứa lớn hay bị lắm. Mấy đứa nhỏ nó chưa biết gì đâu. Tại vì mấy đứa nhỏ nó chưa có hiểu, nó chưa có bao giờ mà nó sanh ra tất cả những cái ý tưởng hẹp hòi ích kỷ. Lớn rồi là bắt đầu ích kỷ nhiều đó, phải không? Làm con người hồi lúc còn nít đó, trẻ thơ, tụi con tâm hồn, tụi con vô tư hồn nhiên mênh mông lắm các con à. Nhưng mà bắt đầu tụi con lớn rồi, càng lớn nhiều chừng nào, lòng ích kỷ tụi con càng nhiều chừng đó, phải không? Con gái nó lớn lên nó ích kỷ, nó xem thường mẹ nó, bởi vì nó nói mẹ nó là một bà dốt. Mẹ ơi, thời đại này văn minh nhiều rồi,
không có sống mà cổ lỗ sĩ như mẹ nữa đâu. Cho nên nó càng lớn nó lại càng chê mẹ nó, phải không? Cho nên cái trái tim của nó lại càng ích kỷ hơn đó quý Phật tử. Nhưng mà tụi con bước lên xe qua rồi, tụi con xây dựng một cái mái ấm gia đình mới rồi đó, thì tụi con lại càng ích kỷ hơn nữa, phải không? Khi mà mình còn sống với cha mẹ mình đó, có đôi khi mình thương cha thương mẹ lắm. Có đứa thì thương ra mặt, có đứa thì thương âm thầm ở trong trong tim của mình. Nhưng mà khi mà tụi con mà lập gia đình rồi đó, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng rồi, là tụi con mãi mãi không bao giờ nhớ cha nhớ mẹ của mình hết. Tụi con quên hết đó, phải không? Cho nên đó, có một đứa con gái, nó đi học lớp 4 rồi các con à. Cô giáo mới mời mẹ nó đi vô họp phụ huynh. Mẹ nó bị mù một con mắt các con. Mù một con mắt, cho nên đi vào họp trong trong trường đó, thì bạn bè trong lớp đó nó mới nói rằng là má của mày đuôi, má của mày mù, má của mày thấy ghê quá. Cho nên cô bé học lớp 4 này buồn lắm. Tối ngày ra chơi rồi, chui xuống dưới cầu thang ngồi một mình thôi. Bởi vì cô gái bị mặc cảm, mình là con của một bà mù, mình là một đứa con của bà già một mắt. Cho nên rồi, nó hận mẹ nó lắm luôn. Nó đi về nhà nó cũng không chơi với ai hết luôn, tại vì mấy đứa trẻ hàng xóm cứ chọc nó hoài, má của mày đuôi, má của mày mù. Cho nên nó hận và nó cố gắng, nó học cho thật là giỏi các con. Và khi học giỏi rồi nó về nó nói với mẹ nó một câu: tôi hận bà lắm, phải không? Bà làm cho bạn bè chê tôi là con của bà, tại sao bà một mắt mà bà sanh tôi ra làm cái gì? Để rồi bây giờ bạn bè nó chê tôi: má mày đuôi, má mày mù. Mà tôi nói thật, tôi nhìn bà tôi gớm ghê lắm. Tôi hứa với lòng, khi mà tôi đi ra khỏi căn nhà này, ra khỏi cái xứ sở này, tôi không bao giờ quay trở lại đâu. Kỷ niệm này là kỷ niệm đau của tôi không quay về đâu. Nói xong rồi cái bắt đầu, con bé đó nó học lớp càng ngày càng lớn lên. Nó đi lên thành phố, nó thi đậu được đại học đó các con. Nó có chồng. Lâu lắm rồi, chồng nó không nghe nó nhắc đến mẹ. Một ngày nọ, chồng nó hỏi rằng: mẹ đâu rồi em? Nó trả lời nhanh lắm, nhanh giống như là phủi bỏ những kỷ niệm đau buồn vậy đó các con, bà chết rồi. Chồng vừa hỏi xong, nó chưa kịp suy nghĩ lại nói: bà chết lâu rồi. Một ngày kia nó đi về, trường tổ chức cái ngày họp mặt của những sinh viên mà, sinh viên tốt nghiệp từ cái trường đó, quay trở về trường để họp, để rồi bạn bè gặp nhau trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, trong cái vấn đề mà thành đạt ở tương lai. Cô bé này mới quay về trường của mình, sau một cái buổi mà tiệc tùng gặp mặt nhau vui vẻ với nhau, cô bé đi về trong một đêm tối lững thững vô tình đi vào trong nhà của mình.
Cô bé đi vào trong con hẻm xong đó thì cái bà hàng xóm năm xưa đó, bà bán nước mía ở đầu đường, bà gặp con nhỏ đi về, bà mừng quá, bà nói: về ơi, bữa nay mày về rồi tao mừng quá đi, má mày chết rồi bữa nay là một tuần rồi, thấy không? Đi mà cha mẹ chết cũng không hay luôn đó các con. Xong rồi bà bán nước mía, bà mới nói rằng: cách đây mấy tháng má của mày đó có nhờ con của bác viết hộ dùng một lá thư để gửi cho mày.
Nhưng mà viết xong rồi má mày mới nói: thôi đừng có đi tìm nó, cũng đừng có đưa cái lá thư này cho nó nữa. Tại vì trước khi nó đi nó thề rồi, nó không về gặp mặt tôi đâu chị ơi. Nhưng mà thôi bữa nay sẵn gặp mặt rồi, tao đưa cái lá thư của má mày cho mày đọc. Con bé mở lá thư lên, đứng giữa đường lộ trong một đêm tối vậy đó các con à. Cô bé bắt đầu mở lá thư lên đọc: Con yêu của mẹ, khi mà con đọc cái lá thư này, chắc con không còn bao giờ gặp được mẹ nữa. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện năm xưa. Ngày đó con mới 2 tuổi mà thôi. Con chạy, con đi chơi, con vấp té, mặt của con đập vào trong một cái gốc tre. Gốc tre làm mắt của con bị chảy máu. Mẹ sững sờ, mẹ hoảng hốt, mẹ chết lặng. Mẹ vội vã bồng con chạy vào trong bệnh viện. Máu trong con mắt của con chảy ướt áo của mẹ, chạy vào trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng: bà ơi, bà phải móc mắt của bà để mà thay vào trong con mắt của con bé. Nếu chậm là nó đuôi luôn đó. Con gái yêu của mẹ, lúc đó mẹ không cần suy nghĩ, mẹ thương con quá, mẹ không muốn con là một đứa trẻ thiếu ánh sáng. Mẹ nói bác sĩ ơi, móc mắt của tôi đi. Rồi bác sĩ đã móc mắt của mẹ để rồi thay vào mắt của con. Mỗi ngày con lớn, mỗi ngày con đi học, mẹ vui lắm khi thấy con nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Có đôi khi mỗi lần con đi học về, mẹ dịnh tai con, mẹ dịnh vào trong cái cặp của con, mẹ định cất giùm con. Nhưng mà mẹ biết con ghê gớm con mắt của mẹ, cho nên con dùng dần, con không cho mẹ dịnh. Có những cái buổi tối, con đi học về trễ, con ngồi ăn cơm, mẹ ngồi cạnh bên con nhìn con mắt của mẹ, con gớm con mắt của mẹ, con xây mặt qua chỗ khác để con ăn. Con gái yêu của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm, mà con ơi, muốn thương con, muốn hôn được con gái của mẹ, mẹ phải chờ cho tới tận nửa đêm khi con đã ngủ say, để rồi mẹ ngồi bên giường hôn con một miếng. Con gái yêu của mẹ, nếu con ghét cái đôi mắt mù của mẹ, con ghét một mắt của mẹ, con ghê tởm sự tật nguyền của mẹ, thì kiếp sau con nói đi, con hứa đi, đừng bao giờ làm con của mẹ nữa. Nhưng mà nếu có kiếp sau, mẹ trở lại làm mẹ của con, mẹ sẽ tha thứ và bỏ qua cho tất cả những gì con đã đối xử với mẹ. Và con gái yêu ơi, mẹ mãi mãi là mẹ của con. Cô gái đọc xong rồi, cô gái bắt đầu. Cô gái đọc xong rồi là cô gái bắt đầu giống như cái kiểu là bờ vai rung lên, rồi cô gái bắt đầu quỵ xuống dưới đường lộ. Cô gái tự thét lên một câu: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Quý Phật tử, các con ơi, các con xin lỗi kiểu đó nó có muộn không? Quá muộn màng phải không? Vậy thì từ bây giờ mình còn trẻ nè, các con đến đây, các con được các thầy các cô dạy dỗ cho các con. Các con đừng bao giờ để sau này các con muộn màng như cô bé đó, phải không? Tất cả mọi sự hy sinh của cha mẹ để dành cho mình, để nuôi cho mình khôn lớn đó các con à. Nếu mà bây giờ mà các con bỏ qua cái dịp này, thì các con, chúng ta sẽ có một lần ân hận nữa đó. Cũng giống như là một chú thanh niên kia đi học lớp 10. Nó nói với ba nó rằng, con đậu top 10, ba phải mua cho con chiếc xe. Phải không? Khi mà nó đậu lớp 10 xong rồi đó các con ơi, nó đứng, ông hiệu trưởng đọc tên nó lên, nó đã đậu được lớp 10 rồi. Nó không thèm nhìn ở đâu hết mà nó nhìn ở phía trước để mà nó đợi ba nó đến. Nó muốn ba nó chạy chiếc xe thật là mới để tặng cho nó. Một chiếc xe Honda mới đó các con. Nhưng mà nó chờ một hồi cha nó chạy chiếc xe Honda cũ xì lại. Nó đứng ở trên chỗ mà khán đài để mà nó nhận cái phần thưởng đó. Cha nó bắt đầu dừng xe lại, đi xăm xăm lên bục giảng và cầm một cuốn sách đưa cho nó thôi. Hôm nay con đậu lớp 10 rồi, bố tặng cho con quyển sách này. Phải không? Nó nói một câu rất là tàn nhẫn. Tôi không cần quyển sách của ông đâu, tôi dặn rồi, tôi chỉ cần chiếc xe mới mà thôi. Nói xong, từ ở trên khán đài, nó không thèm nhận cái bằng danh dự gì cả. Nó chạy thẳng về nhà luôn. Nó chạy thẳng về nhà xong nó giục cuốn sách ở dưới mà cái góc giường của nó đó quý Phật tử. Nó giục cuốn sách ở đó. Rồi nó bỏ nhà nó đi luôn đó các con. Nó không thèm về nhà nữa, nó bỏ nhà nó đi luôn. Thì tới một ngày kia mẹ nó điện thoại cho nó. Mẹ nó nói con phải về gấp. Bữa nay, hôm nay và ngày này con phải đi về gấp. Nó cầm điện thoại, nó trả lời với ba, với mẹ nó rằng con đã nói rồi, con không cần gặp mặt ổng nữa đâu. Con không còn là con của ổng nữa, phải không? Con tự lập được rồi, mẹ đừng có nói nữa, con không về nhà đâu. Mẹ nó nói nhưng mà hôm nay con phải về. Và mẹ nó nói trong cái tiếng nấc nghẹn ngào, các con à, con phải về, hôm nay bố con đã chết rồi. Phải không? Nó nghe mẹ nó nói như vậy, nó sắp xếp công việc, rồi cũng từ từ mà về thôi các con. Nhưng mà khi đi đến nhà rồi, người ta đã hoàn tất, người ta đem hình của cha nó đem lên bàn thờ rồi. Lúc bấy giờ nó bước vào trong căn phòng ngày xưa mà nó giục cái quyển sách xuống đó các con. Nó cầm quyển sách lên, quyển sách dạy làm người. Trong đó có một bức thư mà bố nó viết năm xưa, viết rất là vội vã. bố xin lỗi con. Đáng lẽ là bố phải đến sớm hơn một chút để dự lễ mà con đậu vào lớp 10. Nhưng mà trong cơ quan có một cuộc họp rất là đột xuất, cho nên bố ở lại họp, cho nên đến trễ. Con tha lỗi cho bố. Bao nhiêu thôi. Nó mới lật cái quyển sách đó ra, thì ở trong giữa quyển sách đó có một tờ giấy. Tờ giấy đó chính là tờ giấy ủy quyền cho nó một chiếc xe mà bố nó đã mua. Thấy không? Cho nên các con ơi, bố mẹ sẽ tặng cho mình tất cả đó. Nhưng mà thằng bé đó nó muốn cha mẹ nó tặng chiếc xe. Nhưng mà bố nó muốn trước khi nó chạy chiếc xe đó, nó phải học làm người đó các con à. Giống như các con bây giờ, các con đến chùa Thiền Tôn bây giờ để các con học làm người một chút. Chiếc xe nó không cần thiết đâu, phải không? Các con phải là những cái con người tốt mới được. Một người tốt ngồi trên chiếc xe thì chiếc xe nó mới chạy đúng đường. Còn tụi con mà có tâm hồn xấu, trái tim của con mà xấu nữa đó, tụi con là người xấu chạy chiếc xe đó sẽ đi lạc đường liền đó các con. Cho nên thằng bé đó nó chạy đến bàn thờ bố nó cầm quyển sách lên, nó nói bố ơi, phải chi mà bố nói cho con trước, phải không? Nhưng mà cuộc đời này đâu có phải chi được các con à. Các con phải làm sao trái tim của mình luôn đổ vào biết yêu thương trân trọng cha mẹ của mình. Đừng vì một cái món quà, đừng vì một phút giây nông nổi để rồi tụi con phủ sạch hết những ân tình, để rồi úp mặt vào tai nước mắt, trốn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương nha các con. Rồi sau này ân hận dữ lắm luôn đó, phải không? Hứa với Phật là từ đây trở về sau, dù ở trong chùa hay con đã đi về nhà, hay là ngồi ở nhà hay là trong lớp học, các con phải làm sao mãi mãi nhớ thương cha mẹ của mình mới được. Cha mẹ cực khổ lắm các con ơi. Nhiều khi các con bây giờ không hiểu, chứ cha mẹ thương các con lắm đó, phải không? Thương nhiều lắm. Bệnh một cái gọi là cha mẹ đến, rồi cha mẹ bồng, cha mẹ cứ rờ lên đầu hoài, phải không? Tụi con bệnh ít rồi tụi con làm bộ bệnh nhiều nữa để cho được cha mẹ thương mình, phải không? Có không? Có đứa nào làm bộ nhõng nhẽo để cha mẹ thương nhiều không? Có. Mình bệnh cái làm bộ nhõng nhẽo để cho bố mẹ thương mình nhiều, phải không? Cho nên khi mà bố mẹ thương các con, tại sao các con lại không thương bố mẹ của mình? Hãy từ đây về sau, các con nhớ một điều. Tụi con còn nhỏ, tụi con phải dung trồng. Để tới lớn rồi đó tụi con ơi, không bao giờ sửa kịp đâu. Phải không? Bây giờ đó chiếc áo của mình nó còn trắng. Tụi con còn nhỏ, tụi con phải làm sao? Cha mẹ là cái chỗ đáng tôn thờ. Để tụi con nhúng cái áo, tụi con nó dơ hết rồi. Tụi con đem cái áo của tụi con nhúng vào trong cát bụi của cuộc đời, nhất là tụi con lớn đó. Phật tử mà lớn lên rồi đó, tức là cái áo trắng của mình nó đã bị lấm lem cuộc đời rồi. Tụi con bao nhiêu năm lớn lên là cái áo của tụi con lấm lem bấy nhiêu năm đó các con à. Khi mà tụi con bị cuộc đời nó ô nhiễm rồi, tụi con sẽ quên hẳn đi tình thương của cha và mẹ đó, quên hẳn luôn. Thậm chí bây giờ có những Phật tử ngồi trong đây nè, phải không? Bây giờ mình đã có con rồi, quý Phật tử nào mà thương mẹ mình bằng cái lúc mình còn nhỏ không? Không bao giờ đâu quý Phật tử à, phải không? Mình sẵn sàng cầm 50.000 cho con mình nó đi chơi game, nhưng mà mua cho mẹ mình một tô hủ tiếu 10.000 mình lại tiếc đó quý Phật tử. Có đôi khi như vậy đó. Cho nên bây giờ đó quý Phật tử phải làm sao? Còn nhỏ nè, tụi con phải thương mẹ mình. Mỗi một ngày tuổi thơ của con thương mẹ là tụi con bỏ ống được một cái đồng phước đó, phải không? Hôm nay mình thương mẹ mình, bỏ vào trong cái ống công đức một miếng phước. Ngày mai thương nữa, bỏ vào trong ống một miếng phước. Con mới bỏ được có hai đồng phước vào trong ống thôi, hai cái đồng hiếu thảo vào trong ống thôi. Mà tụi con chỉ cần trợn mắt với cha mẹ mình là kể như hai cái đồng đó mất tiêu đó các con. Các con thấy mẹ mình, liếc cha mình, hay là dậm chân với mẹ mình, hoặc là cha mẹ mình nói mà mình không thèm nghe, kệ bả, kệ ổng, ổng nói sao kệ ổng, nín thinh, nhưng mà tôi làm theo ý tôi, phải không? Thì như vậy tất cả tụi con đã hủy hoại hết tất cả những cái vốn liếng hiếu thảo của mình rồi đó. Cho nên bây giờ đó, đến đạo tràng là phải học. Tụi con đến đây là tụi con phải học, chứ không phải đến đây để chơi, để ca, để hát không đâu các con à, phải không? Thầy chủ trì ở đây đó, cho tụi con một thời gian ca hát vui chơi giải trí, để cho tụi con cảm thấy nó vui hơn, nó hưng phấn hơn, rõ mừng hơn, phải không? Nó năng động hơn. Nhưng mà cái chánh của tụi con đến đây là tập làm một người tốt, tập làm một người đẹp, tập là một người con hiếu thảo, tập là một người lớn đó các con à. Phải không? Bây giờ mình phải sống tự lập với mình. Tụi con vào trong chùa 10 ngày, tụi con phải biết tự lập, tức là tụi con phải biết chăm sóc cho chính các con nữa. Lớn lên rồi phải chăm sóc cho mình chứ. Mình biết lúc nào mình ngủ, trước khi ngủ phải biết mình làm gì, phải đánh răng, phải súc miệng, trước khi ngủ, trước khi lên giường phải niệm Phật, phải báo ơn Phật. Trước khi các con lên giường, các con nói rằng trước khi con ngủ, bạch Đức Thế Tôn, con xin đền ơn của Thế Tôn. Phải không? Thưa cha mẹ, con xin đền ơn cho cha mẹ. Tụi con có được giấc ngủ này là nhờ cha mẹ ban cho. Tụi con có nụ cười này là nhờ cha mẹ ban cho. Tụi con có giọng nói này là nhờ cha mẹ ban cho. Và tụi con có con mắt nhìn này cũng do cha mẹ ban cho. Đúng không các con? Cha mẹ đã tặng cho mình khi mà mình chỉ mở mắt chào đời. Mẹ của mình đó, con các con biết không? Dìu cho các con đi từng bước đầu tiên chập chững, hay là dạy cho tụi con từng tiếng nói bập bẹ vỡ lòng nữa đó các con à. Phải không? Tụi con nhờ ơn cha mẹ nhiều lắm, cho nên trước khi ngủ, con bạch Đức Thế Tôn, con được giấc ngủ yên này, con xin đền ơn của Đức Phật. Và con ngủ yên như thế này, con xin được đền ơn cho cha mẹ. Phải không? Cha mẹ đã mang đến cho con một giấc ngủ bình yên. Cha mẹ mang đến cho con một nụ cười bình yên. Cha mẹ mang đến cho con một cái nhìn bình yên. Cha mẹ đã mang đến cho con một sự sống bình yên. Các con phải nhớ cái đó. Nhớ không? Nhớ không Phật tử? Thầy bảo đảm tụi con quên hết, không nhớ đâu. Phải không? Muốn nhớ đó là sau này đó, chú Phật tử này nè, quay phim, tụi con phải lấy xin một cái đĩa, tụi con về, tụi con đọc, tụi con xem, tụi con lắng nghe nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần. Để rồi mỗi một lần ăn cơm, đền ơn Phật, đền ơn bác nông dân, đền ơn cha mẹ. Và mỗi khi mình ngủ, đền ơn Phật, đền ơn cha mẹ. Hiểu không? Thì như vậy đó, các con mới đầy đủ công đức của người con hiếu thảo được. Còn nếu không đó, đi đến đây 10 ngày rồi đi về cái thất, cái là y nguyên như vậy, ở nhà nó quậy sao, đưa nó vô trong đây 10 ngày nó cũng quậy y như cũ thì thất bại không? Cho nên phải làm sao trở thành một đứa con ngoan hiền. Ở nhà nó lì, vào trong đây đi về nó lại ngoan. Ở nhà nó quậy, vào trong đây nó không còn quậy nữa. Ở nhà nó hỗn, nó nói năng, nó cọc cằn, nó tục tiểu, vào trong đây 10 ngày bắt đầu lời nói của mình là lời nói của từ bi và hỷ xả. Tụi con làm được điều đó không? Được phải không? Tụi con cho một tràng pháo tay tán thán công đức của tụi con đi. Mình vỗ tay có nghĩa là mình tán thán công đức học tập của mình trong mấy ngày qua đó các con. Phải không? Mình tán thán công đức của mình. Nhỏ là công đức nhỏ, người lớn sẽ có công đức lớn. Tụi con tu nhiều, tụi con có công đức nhiều. Tụi con hiền lành nhiều, tụi con có công đức nhiều. Tụi con trang nghiêm nhiều, tụi con có công đức nhiều. Tụi con nghe lời các thầy nhiều, tụi con có công đức nhiều lắm đó. Mà có công đức nhiều thì tụi con cúng dường và kính dâng lên cho cha mẹ. Phải không? Còn đứa nào mà không trang nghiêm, công đức ít. Đứa nào còn lì, công đức ít. Đứa nào còn làm biếng, công đức ít. Đứa nào còn quậy, công đức ít. Mà công đức ít thì không đủ công đức để mà kính dâng lên cho cha mẹ của mình. Tụi con phải thi đua với nhau. Bạn của mình đem công đức rất nhiều để mà cúng cho cha mẹ, còn tụi con công đức có chút xíu thì làm sao cúng đây? Phải không? Con gái cố gắng đi các con. Phải không? Tụi con phải đi đứng tề chỉnh, nói năng không được quyền la. Mình bước chân vào trong đạo tràng này rồi là xung quanh mình là Phật, là Bồ Tát không đó các con. Cho nên mỗi bước chân đi không được quyền chạy, mỗi lời nói không được quyền la. Có như vậy tụi con mới có đủ công đức. Chỉ cần trong đạo tràng đang thanh tịnh, tụi con hét lên một tiếng, chư thiên giật mình, Đức Phật giật mình, công đức của tụi con tổn xuống mất tiêu hết rồi. Phải không? Nguyên 5-7 ngày hôm nay tụi con đã dành dụm công đức. Thế rồi tụi con giận nhau, tụi con hét, tụi con la, tụi con giãy giụa lên, tụi con chạy sọc sọc ngang điện Phật. Tụi con vô tình, tụi con làm công đức của mình mất tiêu hết đó các con. Rồi 10 ngày đi về lấy công đức đâu để dâng lên cho mẹ. Cha mẹ dẫn mình vô trong đây, đặt niềm tin hết cho mình, gửi mình vào trong đây để cho mình dự khóa tu mùa hè. Mùa xuân là mùa khai hoa, mùa hè là mùa kết quả. gửi tụi con vào trong đây tu khóa tu mùa hè để cho tụi con đạt được cái kết quả tốt đó các con à. Phải không? Cho nên hôm nay đó, các con đến đạo tràng này, thầy trụ trì lo lắng cho tụi con rất là nhiều. Thầy thấy rõ ràng, thầy trụ trì chạy đôn, chạy đáo, chạy nhiều dữ lắm luôn. Hồi trưa này thầy trụ trì chạy tới phòng mà thầy trụ trì mệt lắm đó các con. Phải không? Thầy Thiện Nguyên ở đây mệt lắm đó, thầy trụ trì chùa Thiền Tôn này nè, chạy đi kiếm gạo về cho tụi con ăn, phải không? Đi kiếm tiền để mà cho tụi con được sinh hoạt. Nhưng mà tụi con sống mà tụi con không nhớ, không tội nghiệp thầy trụ trì một miếng nào hết. Phải không? Tụi con còn chạy giỡn, tụi con còn này kia, tụi con không nhớ niệm Phật gì hết vậy. Ở ngoài mình nói chuyện tùm lum rồi, nhưng mà vô trong đạo này mình phải niệm Phật, phải không? Thanh tịnh khẩu mình một chút mới được chứ. Phải không? Như vậy mới đền ơn cho thầy trụ trì, tội nghiệp thầy trụ trì lắm đó các con à. Phải không? Khóa tu mùa hè người ta có 7 ngày thôi, chùa Hoằng Pháp bự như vậy đó mà cũng có 7 ngày thôi. Thầy trụ trì ở đây thương tụi con, lo lắng cho tụi con, tại vùng xa vùng sâu, ở đây gồng gánh tụi con tới 10 ngày luôn. Phải không? Tụi con thương thầy trụ trì không? Thương không? Vỗ tay tán thán công đức thầy trụ trì đi. Tụi con vỗ tay nhiều chừng nào thầy trụ trì khỏe nhiều chừng đó đó tụi con à. Phải không? Cho nên cố gắng đừng bao giờ làm cho thầy trụ trì buồn. Những cái mà hồi nãy tụi con giỡn quá, thầy trụ trì chạy vô nói với thầy, tụi nó quậy quá, con mệt quá, xá mệt rồi. Thấy không? Mình có quyền giải trí, mình có quyền vui. Nhưng mà các con ơi, tụi con phải làm sao? Giải trí trong chánh niệm. Nhớ nghe, giải trí trong chánh niệm, ca hát trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, im lặng trong chánh niệm và ngủ trong chánh niệm. Có như vậy mới được chứ còn đụng đâu la đó là thất bại lắm đó nghe các con. Phải không? Cho nên thầy khuyên các con, nói tóm lại, cái đề tài được mang tên là Thưa cha mẹ, con đi. Có nghĩa là mình từ giả cha mẹ của mình vào trong đây, để rồi một ngày nào đó mình đến gần cha mẹ của mình, các con nói rằng Thưa cha mẹ con về, tụi con phải hoàn toàn khác mới được, hiểu không? Tụi con nhỏ là cái khác của mình theo kiểu khác, còn anh chị mình lớn cái khác cũng phải là theo một kiểu khác nữa. Cho nên đó, thưa cha mẹ con đi, mơi mốt thưa cha mẹ con về, hoàn toàn thay đổi, là một con người mới, một con người ngoan hiền, một con người trong sạch, một con người đẹp, một con người không còn lì lộm nữa, biết chưa? Tụi con biết không? Phải hứa với lòng mình, không cần hứa với Phật nữa. Tụi con hứa với Phật đó mà tụi con làm không theo lời hứa với mình đó là nói dối Phật. Cho nên bây giờ tụi con phải hứa với mình thôi. Ngày mà con về nhà là ngày đó, con cúng dường tất cả những cái gì con học ở chùa, con cúng cho cha mẹ, kính dâng lên cho kính dâng lên cho cha mẹ của các con. Phải không? Tụi con phải kính dâng lên tất cả những lời nói hiền lành. Hồi xưa mình hung dữ, bây giờ lời nói hiền lành. Hồi xưa mình lì, bây giờ mình ngoan. Tụi con cúng dường cho cha mẹ tụi con cái đó mới được. Đó, phải hứa với lòng mình đi. Hứa với Phật tụi con hay quên lắm. Mà lỡ quên với Phật rồi, cái mang tội nói dối với Phật thì làm sao đây? Còn Phật tử lớn, các con phải làm sao là tấm gương để cho các em của mình nó noi theo. Tụi con đi trước, tụi con đi đúng đường. Tụi con mới có thể đi sau nó đúng đường được. Tụi con làm hay thì em của tụi con sẽ hay. Tụi con làm đẹp, em của tụi con sẽ đẹp. Tụi con hiếu thảo, em của tụi con cũng hiếu thảo. Tụi con là người lớn đi trước, hướng dẫn các em của tụi con đi sau. Đi vào con đường hiếu, các em của tụi con sẽ đi vào con đường hiếu. Đi vào con đường đạo, con đường thiện, thì sau này các em của tụi con cũng theo dấu chân của tụi con, đi vào con đường hiền và con đường thiện như thế đó. Cho nên hôm nay thầy cầu nguyện đạo tràng khóa tu mùa hè tại chùa Thiền Tôn, thầy cầu nguyện mười phương chư Phật mãi mãi gia hộ cho các con. Năm nay tụi con dự khóa tu mùa hè tuy không được trưởng thành, năm nay tụi con tu khóa tu mùa hè nó vẫn còn những lấm lem bùng phiền não. Năm nay tụi con tu mùa hè tụi con chưa có được ưu điểm rất là nhiều. Năm nay tụi con tu mùa hè tụi con còn dở lắm đó tụi con à, phải không? Nhưng mà thầy cầu nguyện năm sau tất cả các con dự khóa tu mùa hè tại chùa Thiền Tôn của mình sẽ hoàn toàn mới, hoàn toàn đẹp, hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh luôn. Cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ cho đạo tràng cho các con, mãi mãi được sống bình yên trong bàn tay che chở của Đức Phật. Tất cả các con đều là những đứa con ngoan hiền. Sau này các con sẽ là những đứa con hiếu thảo, trở về nhà kính dâng lên cho cha mẹ mình bằng những nụ cười thân thương và hiếu thảo nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về nương ta